sau khi lại cha xin bình an tha thứ cho nhau. Tại vì và tha nợ chúng con như chúng con tha kẻ còn nợ chúng con. Anh chị em biết á, kinh lạy cha cái quan trọng nhất á, cũng phải mình mạo thành Chúa. Tha thành Matthew là phần sau, tha thứ cho nhau. Tại vì tha thứ cho nhau mới được Chúa tha thứ. Cho nên đi xưng tội như các em, tại vì nhỏ quá mình nói chưa được, cho người lớn đi xưng tội á, mà về không tha thứ cho mấy người khác, chưa được tha tội. Đi tức dạy tôi là vậy, được tha, để rồi tha cho nè. Mà có tha anh em á, mới được tha thật sự. Bây giờ chúng ta chúc bình an cho nhau.
Bộ túc về hôn bình an hay là chúc bình an sau kinh lạy cha trước khi rước lễ. Thực vậy, chúng ta đã được Thiên Chúa hòa giải với Ngài trong phần nghi thức sám hối, và Thiên Chúa buộc chúng ta phải hòa giải với nhau như kinh lạy cha luôn nhắc nhở, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, và buộc chúng ta phải biểu lộ việc chúng ta đã được hòa giải với Thiên Chúa qua bằng chứng cụ thể hòa giải huynh đệ. Đó là ý nghĩa của chúc bình an. Vì có làm như thế, chúng ta mới cảm thấy chắc chắn được Thiên Chúa Cha cho hòa giải với Ngài, và mới có thể an tâm cùng nhau tiến lên rước Chúa Giêsu Kitô, anh cả của chúng ta, trong chính cơ thể của Ngài. Làm như vậy, chúng ta mới thật sự hiệp nhất trong Chúa Kitô qua tác động yêu thương nối kết của Chúa Thánh Thần, và trở thành giáo hội duy nhất của Chúa Kitô một cách thâm sâu và cụ thể. Cũng nên lưu ý điểm này, trong lịch sử phụng vụ đã có lúc chúc bình an hay hôn bình an được thực hành liền sau khi đã đặt các lễ vật trên bàn thờ. Vì sao? Là vì phụng vụ muốn thực thi lời Chúa Giêsu đã dạy. Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy trước đã, rồi trở lại mà dâng lễ vật của mình, như đã được ghi nhận ở Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 5.
Chính những lúc ấy con yêu bà nhiều, đem tình yêu đến xóa đi buồn đau. Ban cho như ta, từng ban cho con hòa,